trong chương trình hôm nay.
Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu.
Cần Thơ trình làng bánh xèo khổng lồ với đường kính 3 mét.
Hai mẹ con ở Bình Dương ngã xe sau khi bị cướp giật trên quốc lộ 13.
Truy tìm nghi phạm xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết.
Học sinh lớp 12 tăng tốc ôn luyện. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông là một trong những nét văn hóa của người dân vùng biển để cầu cho mưa thuận gió hòa, bình an nơi biển cả, đánh bắt trúng mùa.
Hôm qua, nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch, Ban Quản lý Lăng Ông và Nhân dân thị trấn Dạp Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải tại khu phố Lăng 1, thị trấn Dạp Láng.
Ngay từ sáng sớm, hàng chục chiếc ghe tàu đánh bắt cá xa bờ, chở hàng trăm người chạy ra cửa biển để làm lễ rước ông vào lăng. Mỗi tàu đều được trang trí cờ hoa rực rỡ. Sau khi rước ông từ cửa biển vào, Ban Quản lý Lăng Ông tổ chức cúng tế, dâng hương, trái cây, trà rượu để tạ ơn ông đã cho ngư dân một năm làm ăn thuận lợi, may mắn và cầu mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió trong năm 2024.
Tương tự, hàng ngàn người dân ở khắp nơi cũng tề tụ về Lăng Ông Nam Hải tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, cầu mong những điều tốt đẹp cho mùa đi biển đầu năm. Hàng chục tàu cá lớn nhỏ được trang hoàng lộng lẫy tiến ra cửa biển Gành Hào để rước ông vào lăng thờ cúng. Tiếng trống múa lân, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí tưng bừng, đậm chất văn hóa của ngư dân vùng biển.
Trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 diễn ra tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, ban tổ chức chương trình đã trình diễn đổ bánh xèo trên chiếc chảo có đường kính 3 mét.
Có 15 nghệ nhân cùng tham gia đổ bánh. Những đôi tay điêu luyện bắt đầu tưới bột từ vành chảo vào bên trong. Nguyên liệu đổ bánh xèo gồm có 20 kg bột, vịt xiêm, thịt ba rọi, tôm, củ sắn, củ cải đỏ, hành, giá, đậu xanh, hẹ. Được ban tổ chức đảm bảo về độ tươi ngon lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm. Khoảng hơn 30 phút, chiếc bánh xèo đã được 15 nghệ nhân đổ hoàn thiện. Sau đó, ban tổ chức chia nhỏ chiếc bánh xèo thành nhiều phần và phát miễn phí cho người dân tham gia lễ hội cùng thưởng thức.
Tiếp nối với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý, với hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Hoàng Minh cùng ngụ huyện Mang Thít vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long khởi tố tạm giam để điều tra.
Theo kết quả điều tra, tối ngày 23 tháng 3, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn chở Minh đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm thì phát hiện một xe máy đậu trước cửa nhà dân nên lẻn vào lấy trộm đem bán. Khi tiếp tục chạy đến đoạn đường thuộc xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, lấy trộm một xe máy khác thì bị công an xã tuần tra ra hiệu dừng xe kiểm tra. Minh không chấp hành mà bỏ xe lẫn trốn, tuy nhiên đến 4 rưỡi sáng hôm sau thì bị lực lượng công an bắt được. Bị chửi mắng trong lúc đang nhậu, Nguyễn Văn Phương sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã dùng bình hoa đánh vào đầu cậu ruột khiến nạn nhân tử vong. Sau đó khi mẹ của nạn nhân đi nhặt phế liệu về nhà thì phát hiện người đàn ông này chết trước cửa nhà nên thông báo cho những người xung quanh biết để trình báo công an. Khi biết lực lượng công an đang truy tìm, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Trong phần sau sẽ có:
hai mẹ con ở Bình Dương ngã xe sau khi bị cướp giật trên quốc lộ 13.
Kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương bị bắt ở Campuchia. Thưa quý vị, mạng xã hội đang xôn xao clip về người phụ nữ ở Bình Dương đang chở con nhỏ chạy trên đoạn đường vắng vào ban đêm thì bị đối tượng chạy xe máy từ phía sau lao tới giật túi xách.
Cú giật mạnh khiến hai mẹ con ngã nhào ra giữa đường, rất may cả hai đều không bị thương nặng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 4 tại quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị N, 23 tuổi và con trai 19 tháng tuổi. Theo chị N, trong túi xách có một căn cước công dân và số tiền 25 triệu đồng. Hiện các hai mẹ con chỉ bị trầy xước phần mềm. Chị N mong cơ quan chức năng tìm ra hung thủ để lấy lại được số tiền và giấy tờ đã bị mất.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, số vụ cướp tiệm vàng vẫn có dấu hiệu gia tăng. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần nêu cao tinh thần cảnh giác cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản.
trong quá trình hoạt động kinh doanh phải bố trí lực lượng bảo vệ dòng ngoài để vừa bảo vệ an ninh, vừa trông giữ tài sản cho khách hàng đến giao dịch, hạn chế mở cửa mua bán giao dịch vào các khung giờ buổi trưa, chập tối khi vắng người qua lại để tránh tạo sơ hở cho đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đây là Phạm Hoàng Hưng, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, một trong bốn đối tượng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, vừa bị công an tỉnh Bình Dương bắt khi trốn trong casino ở Campuchia. Bước đầu, Hưng thừa nhận là chủ mưu vụ cướp vàng, đã lập ra các nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội. Trước đó, hai đối tượng đã bị bắt là Nguyễn Linh Đoan, 30 tuổi, quê Quảng Nam, và Trần Quang Triệu, 31 tuổi, quê Bình Định. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức cho Đoan bán tài sản cướp được. Hiện công an vẫn đang ráo riết truy xét, bắt giữ đối tượng còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi, 34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh. Còn tại Hà Tĩnh, sau khi bị bắt giữ, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc khai rằng do đánh bạc nợ nần nên liều mình cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiện, phát hiện sơ hở nên Toàn đột nhập vào tiệm vàng, dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát. Đến khoảng 1 giờ rạng sáng qua, lực lượng chức năng bắt giữ Toàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 vòng kiện bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, một xe ô tô biển số Hà Tĩnh cùng tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Tại một tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cũng vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ chiều qua, một đối tượng nam bịt mặt, một mình đi xe máy đến tiệm vàng trên, vờ hỏi mua và yêu cầu chủ tiệm đưa các sản phẩm cho xem. Sau đó đối tượng nói bỏ các sản phẩm vàng vào túi ni lông để lấy tiền trả. Bất ngờ đối tượng dùng hơi cây xịt vào chủ tiệm và xung quanh rồi cướp số vàng trên bỏ chạy. Bước đầu ước tính số vàng bị cướp hơn 2 lượng với giá trị hơn 150 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng để truy bắt kẻ gây án.
Thưa quý vị, thu phí theo thể tích, khối lượng rác thải thông qua bán túi đựng là mô hình mới mà chính quyền Hội An, tỉnh Quảng Nam đang thí điểm vì lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài, tạo sự công bằng và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Hội An thí điểm chương trình này từ cuối năm 2023. Việc duy trì hoạt động phân loại rác tại nguồn đã giảm khoảng 30% lượng rác chôn lấp, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên. Khoảng 60% hộ dân đã thực hiện phân loại rác tại nguồn, những hộ còn lại vẫn bỏ rác vào túi thông thường rồi mang đi đổ. Lãnh đạo Hội An cho biết, việc thu phí thu gom rác theo khối lượng là khó, nhưng vẫn quyết tâm làm vì lợi ích lâu dài và xu hướng của tương lai để đánh vào ý thức bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024 sẽ diễn ra. Giáo viên các trường trung học phổ thông trên cả nước đang tập trung ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 12, giúp các em có thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
Chương trình vừa có ghi nhận tại tỉnh Long An.
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, huyện Tân Trụ là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động ôn tập, trang bị kiến thức cho học sinh cuối cấp. Ngay từ đầu năm học, cùng với việc tuân thủ quy định về khung thời gian năm học, trường còn linh hoạt triển khai các phương án ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp, xây dựng kế hoạch, rà soát, phân loại học sinh để có biện pháp giảng dạy, ôn tập phù hợp. Trong quá trình ôn tập, thầy cô sẽ cố gắng giúp các em ghi nhớ các kiến thức trọng tâm trong mỗi bài. Từ đó cho học sinh luyện đề lý thuyết từ các câu hỏi ngắn, đơn giản đến các câu hỏi dài, phức tạp. Thường vào cuối tiết năm buổi sáng và buổi chiều hàng ngày trong tuần, nhà trường sẽ sắp xếp phụ đạo cho học sinh yếu kém để bổ sung nâng cao kiến thức còn thiếu, luyện đề với các mức độ câu hỏi theo nhóm đối tượng để các em làm quen. Sau khi có đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết, phân tích và nắm chắc cấu trúc đề, từ đó hệ thống câu hỏi, phân luồng học sinh để giảng dạy.
Thầy cô đã ôn bám sát những cái kiến thức mà từ hồi lớp 10 cho đến bây giờ để mà chúng em có thể hiểu nắm bắt sâu hơn để mà vận dụng vào các câu như là vận dụng hoặc là vận dụng cao.
Bên cạnh công tác ôn tập, chuẩn bị tâm thế cho học sinh, trường còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế thi và những điểm mới để học sinh nghiêm túc thực hiện nhằm tránh các trường hợp bị đình chỉ thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, rèn luyện.
Mong rằng với sự nỗ lực của thầy và trò trong năm học này, thì trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
Việc tổ chức ôn thi cho học sinh khối 12 bằng nhiều giải pháp không chỉ giúp củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thi, mà còn góp phần giúp học sinh vững vàng tâm thế, sẵn sàng bước vào kỳ thi sắp tới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.